À, thực sự cái khúc Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học tối hôm nay đó là trong Luca đoạn 7, cũng có đoạn đó nhưng mà chúng ta sẽ đọc tại cái câu 11 đến câu 19. Xin chúng ta cùng nhau dâng Chúa thì giờ này trước khi chúng ta học lời của Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con được đến nhà của Chúa để chúng con dâng lên Chúa lòng biết ơn những năm tháng cuộc đời chúng con đã trôi qua trên đất này, những lúc vui, buồn, lúc mạnh khỏe, yếu đau, lúc thịnh vượng, lúc chúng con khốn khó. Dẫu thế nào chăng nữa, chúng con biết rằng Chúa vẫn yêu thương, vẫn che chở chúng con những năm tháng qua. Nhất là Chúa đã cứu chúng con làm con cái của Ngài. Đó là một cái ân huệ thật là lớn lao mà không lời nào chúng con có thể diễn tả hết. Thì chúng con nói được lòng biết ơn của chúng con. Cảm ơn Chúa thật là nhiều đã cho bạn hữu con cái của Chúa tối hôm nay đến nhà của Chúa. Chúng con hy sinh những cái gì riêng tư của gia đình, của lời mời bạn bè bà con, thì chúng con tụ tập đến với nhau. Chúng con muốn dâng lên Chúa tấm lòng biết ơn từng một mỗi người. Chúa biết rõ tấm lòng của từng người. Chúa nhậm lấy giống như của lễ chúng con dâng lên đẹp lòng Chúa vậy. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa mời Thánh An Tọa. Mỗi lần mùa Thanksgiving thì chúng ta hay nghĩ đến cái con cà tây. Trở gì nữa? Những cái thiệp gửi đi, nhưng mà những năm này người ta gửi thiệp điện không à. Bấm cái phone một cái giọt qua bên kia một cái thiệp thiệt là đẹp, phải không? Rồi chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình, những cái bữa ăn thật là gần gũi trong cái bữa ăn tối với gia đình để nói lên lòng biết ơn. Và còn nhiều cái điều khác nữa về ý nghĩa của sự tạ ơn. Và đôi lúc chúng ta nghĩ dường như đó là một cái thói quen hình thức. Có một câu chuyện về một cái cậu bé nọ. Khi có một cái nhu cầu thì cậu cần 100 đô la để mua cái quà cho đứa em của mình. Không biết cách nào ra làm tiền tại còn nhỏ quá thì cậu mới tới mỗi sáng cầu nguyện trước nhà thờ. Thì có một cái người thâu thuế đi ngang qua và cái người nhân viên nhà thuế này mới nói cái thằng bé này nó cầu nguyện gì, tới gần nghe thử như thế nào. Thì tới thì nghe nó cầu nguyện thưa Chúa cho con xin 100 đô la. Con không đủ tuổi để con làm, con không biết cách nào ra làm sao. Nhưng mà con biết rằng Chúa có quyền để ban cho con 100 đô la này. Rồi ngày hôm sau cái người thâu thế này cũng tới, đi ngang qua cũng thấy cậu bé cũng ngồi cầu nguyện ngay cái góc nhà thờ đó giống như vậy. Thì ông nói Chúa đâu không biết cho nó, thôi bây giờ mình thay mặt Chúa mình cho nó đi, để nó nói cho nó biết rằng không có ông trời nào ở đây hết cả. Thì cái cậu bé một ngày nào cũng cầu nguyện. Và cái ông này ông tới, này cậu bé cầu nguyện cái điều gì đó. Nói thưa ông, tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi 100 đô la, nhưng mà không biết cách nào Chúa cho làm sao, và tôi tin là Chúa sẽ nhậm lời và cho tôi. Thì cái người này mới nói rằng không có ông trời nào hết cả. Đây, ở trong số tiền ta có đủ số tiền đây, ta có chưa tới 190 đô la thôi, cho ông, là cho con. Cậu bé mừng quá, cầm đi về. Và nó về nó đếm lại thiếu 10 đồng, tại vì có 90 đô la mà nó đang cần bao nhiêu? 100 đô. Và khi mà cái ông này cho nó, ông nói ta phải đi làm, tại vì công việc của ta là làm thâu thuế mà, cho nên phải đi chúng tôi trễ giờ. Thì ngày hôm sau ông ta tưởng rằng thằng bé chắc là không đến nhà thờ để cầu nguyện nữa, thì ông cũng đi ngang qua chỗ làm, đi ngang qua nhà thờ thì ông cũng thấy thằng bé quỳ cái cầu nguyện, thưa Chúa, mai mốt Chúa cho con tiền thì Chúa sai người khác đem tới, đừng sai cái ông thâu thuế này, ông lấy của con mất 10 đồng, tại vì con xin 100 mà ông lấy 1/10 mất tiêu, bằng 90 đô la mà thôi. Có những lúc trong đời sống chúng ta chỉ quen xin mà chúng ta quên mất cảm ơn. Và cảm ơn Chúa cho chúng ta sống ở xứ sở này để chúng ta học được rất là nhiều về sự cảm ơn. Rõ ràng mỗi ngày chúng ta đi chợ mua đồ ăn tốn tiền, mặc dù vật giá lên gấp 2, tính toán nhăn mặt để mà mua món hàng mà ra trả tiền xong rồi phải điều gì nữa quý vị? Cảm ơn nữa, phải không? Mình đã tốn tiền, đã mất công mà vật giá lên thang, mình cũng phải mở miệng cảm ơn. Và cảm ơn đó là một cái thói quen đã ăn sâu vào trong cái xương cốt của những cái người sinh lớn lên ở cái xứ sở mà chúng ta đang sống này. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa nhiều vì có chúng ta được Chúa thương xót, đã chọn, đã lựa chúng ta, không phải là vô tình quý vị. Trên thế giới chúng ta hơn 6 tỷ người, gần 7 tỷ người. Và khi mà người ta muốn nói đến một cái nơi mà họ muốn qua để mà sinh sống thì hầu hết, tôi không nói 100%, thì ta muốn chọn cái đất nước này, Hoa Kỳ. Và chúng ta hình dung Giống như 6 tỷ người trên thế giới sổ số. Quý vị đây khoảng 100 mấy chục người, mình hình dung rằng mình sẽ được bóc số qua đây không? Trong con số 86 tỷ người để chúng ta được qua xứ sở mà ai cũng mơ ước đến không? Khó quá phải không quý vị? Và đây là một cái ơn rất là lớn nữa mà Chúa đã đối cùng mỗi ông bà chị em chính mình tôi. Thật là lạ lùng. Nhiều người phải trả giá bằng tiền bạc, bằng cái sự sống còn, băng qua những cái con đường biển, đường bộ, đường vượt biên nguy hiểm. Một số người phải trả giá bằng những cái đánh đổi gia đình của mình, ly dị người vợ, người chồng của mình để kết hôn với một người khác, để bằng mọi cách để qua được đến đây. Rồi có những người phải trả giá bằng đời sống của họ, tuổi thanh xuân, để lấy một ông cụ lớn tuổi để được qua đến đây. Xin lỗi tôi không nói chỉ xóa ai hết, tôi chỉ nói là cái đó là những cái điều thật sự mà chúng ta thấy ai cũng mong muốn qua đất nước này cả. Đất nước này thực sự không có tròn vẹn, không hoàn toàn là giống như thiên đàng ở trên đất. Không phải là một cái nơi mà không có tội phạm, không có chết chóc, không có chiến tranh, không có đói khổ, và nhất là không có homeless. Một số người nói, ôi mục sư qua đây tôi thấy đất nước này giàu quá, mà tại sao cũng có những người đứng cầm bảng trên ngoài đường như thế này? Rất là lạ. Vẫn có những cái tội phạm, vẫn có trộm, ăn cướp và giết người mỗi ngày. Thế giới chúng ta đang sống là như vậy. Nhưng mà đất nước này vẫn được Chúa ban phước rất là nhiều. Và đôi lúc chúng ta nhìn thấy những cái tiêu cực bên ngoài, mình chê, mình bai, mình nói xấu, không có điều gì tốt, và mình thiếu lòng biết ơn với cái tổ phụ, những người đầu tiên đã cưu mang, đã đến xứ sở này và thành lập quốc gia cho chúng ta. Hơn thế nữa, trên đời sống của chúng ta, ở trong Kinh Thánh Chúa nói là chớ quên các ân huệ của Chúa. Đất nước này đã tiếp nhận Chúa, tổ phụ của họ đi di dân qua đây để tìm một cái nơi tự do thờ phượng. Nếu mà chúng ta đọc về lịch sử câu chuyện tạ ơn, 400 năm đúng ngày hôm nay là 1621, đến hôm nay chúng ta là 2021, đúng bao nhiêu năm? 400 năm đúng đất nước này được thành lập. Và những người di dân đầu tiên họ tìm đến tự do thì họ thờ phượng Chúa. Nếu mà chúng ta thi quốc tịch thì chúng ta thấy lý do nào những người tổ phụ đầu tiên lập đến đây để làm gì? Thì cái câu trả lời trong cái bản thi quốc tịch chúng ta đó là họ tìm một nơi tự do để thờ phượng Thiên Chúa. Bởi cái đó chúng ta thấy chúng ta được cưu mang ở trong vòng tay của những người kính sợ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều tội lỗi đầy hết ở trong cái xứ sở chúng ta đang sống, tại vì cớ họ lìa bỏ lời của Chúa, họ không biết ơn. Và thậm chí cái ngày lễ tạ ơn, tôi không biết bao lâu chúng ta sẽ còn được cử hành nữa. Tại vì hôm nay có một phong trào họ bài bác cái lễ tạ ơn. Họ nói rằng khi mà đất nước này đang làm cái lễ tạ ơn, khi chúng ta ngồi với nhau để dự lễ tạ ơn, thì một số người đang phải than khóc, nhất là những người bản địa hay là những người da đỏ đã từng lớn lên, từng sinh sống ở quê hương xứ sở này. Và họ nói đây là cái ngày tang chế của họ, chứ không phải là ngày cảm ơn hết cả. Nhưng mà đó là con cháu của những người da đỏ, tại vì cỡ tổ phụ của họ sau những cái thăng trầm, sau những cái sự tham lam của những người da trắng, họ tuyệt gì gần hết người da đỏ bản xứ ở nơi này. Nhưng mà dẫu như thế nào chăng nữa, thế giới cuộc sống của chúng ta là như vậy quý vị. Mạnh được, yếu thua. Dẫu vậy có những người mạnh họ vẫn còn kính sợ Chúa, còn hơn là những người mạnh mà họ ác, không có kính sợ Chúa, thì chúng ta sống đó là khốn khổ hơn vô cùng, không quý vị. Tối hôm nay chúng ta có cơ hội suy gẫm rất là ngắn về cái câu chuyện thật sự ý nghĩa lễ tạ ơn là như thế nào. Không phải là những cái con gà tây bên cái bàn tiệc gia đình, bạn bè, lối xóm mời nhau nữa. Nhưng mà chúng ta suy gẫm về cái câu chuyện mà Kinh Thánh nhắc đến về cái một người phụ nữ. Cái người này phạm tội, và theo cái luật của dân người Do Thái lúc bây giờ là những cái người đó sẽ bị ném đá đến chết, không phải là ném đá sơ sơ. Và cuối cùng những cái người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, những người trung niên lôi cái người phụ nữ này nói với Chúa Giêsu: thưa Chúa, đây là người bị bắt quả tang về phạm tội tà dâm, và theo cái luật Mô-xê là ném đá đến chết, bây giờ Chúa xử như thế nào? Kinh Thánh Chúa nói rằng Chúa hỏi trong vòng các ông bà ở đây có ai vô tội hãy ném đá người đàn bà này trước đi. Thì lần lượt những người lớn tuổi đi về, những người trung niên đi cầm gói theo sau, những người trẻ tuổi cũng bỏ hết những hòn đá ra đi về. Và sau đó Chúa ngó lại thì không còn người nào hết. Chúa mới hỏi người phụ nữ: ủa, những người đòi ném đá bà đâu mất tiêu rồi? Nói: thưa Chúa, họ đã đi về hết trơn rồi. Và Chúa nói với người phụ nữ: hãy đi, ta không kết tội người. Chúa tha thứ cho bà. Đến ngày hôm một thời gian sau thì có một bữa tiệc, một người hàng xóm mời Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa đến dự. Và cũng cái người phụ nữ này đến, và trong bữa tiệc đó thì bà khóc, bà nước mắt chảy xuống. Ở trong Kinh Thánh mô tả cái câu chuyện này thì bà lấy tóc bà lao chân của Chúa, bà hôn chân Chúa. Thì cái người chủ nhà rất là khó chịu, mới nghĩ trong lòng: thưa, nếu mà Chúa biết cái người phụ nữ này tội lỗi lắm vậy đó, chắc là Chúa gớm ghê, Chúa phải hắt cái bà này đi, đuổi bà về, chứ không để bà lấy tóc mà lao cái chân của Chúa như thế này. À, cái câu chuyện tưởng rằng nó là như vậy, mà cuối cùng Chúa mới hỏi cái người chủ nhà. Chúa biết cái ý của người chủ nhà. Chúa nói rằng: Simon, ta muốn hỏi ông điều này. Simon thưa rằng: xin thầy cứ dạy. Chúa Giêsu kể câu chuyện này: có hai người thiếu nợ người chủ. Một người thiếu 50.000 đô la, một người chỉ thiếu 5 đồng đô la. Nhưng không có ai có khả năng để trả tiền hết cả, cho nên người chủ tha cho cả hai người. Theo ý của ông thì người nào sẽ thương người chủ nợ của mình hơn hết? Thì Simon trả lời rằng: tôi nghĩ rằng người được tha nợ nhiều hơn. Và Chúa Giêsu khen ông đáp đúng lắm. Rồi Chúa quay mặt về cái người phụ nữ và Chúa nói như thế này: khi mà cái người phụ nữ đang quỳ đây, ta đi vào nhà của ông không đem nước cho ta rửa chân theo cái phong tục của người Do Thái. Thì cái người chủ nhà nếu mà có người làm, người nô lệ, thì người đó sẽ đem thao nước và lao cái chân của người khách được mời đến, bày tỏ cái sự tôn trọng, quý mến. Và vì đường xa cho nên họ cũng bày tỏ cái sự săn sóc, sạch sẽ trước khi mà ngồi vô cái bàn tiệc. Và Chúa nói rằng: ta đến đây, ngươi không có đem nước cho ta rửa chân. Cũng không phải là sai người mà cũng chẳng đem nước ra cho Chúa rửa chân nữa. Nhưng chị này đã lấy nước mắt mà rửa chân ta, rồi lấy tóc mà lau cho khô. Ông không hôn mừng ta, nhưng từ lúc ta vào đây, chị này không ngớt hôn chân ta. Ông không dứt dầu trên đầu ta, nhưng chị này đã hoa dầu thơm ở trên chân của ta. Vì cớ chị này được tha thứ nhiều, cho nên chị thương mến nhiều. Còn ông được tha thứ ít, nên yêu thương ít. Rồi Chúa Giêsu phán cùng người phụ nữ rằng: tội lỗi con đã được tha rồi. Cái câu chuyện này cũng nhắc cho chúng ta thấy trong đời sống mỗi ngày, đôi lúc chúng ta đã ở trong cái sự vô tâm vô tình, giống như cái cậu bé nọ xin một số tiền rồi Chúa cũng cho, xin sức khỏe Chúa cho, xin cái nhà Chúa cho: Chúa ơi, con muốn cái nhà ấm áp nhỏ bé thôi. Sau đó Chúa cho cái nhà nhỏ bé, cảm ơn Chúa. Rồi thấy người bạn hàng xóm thấy nhà bự quá, thì Chúa con cũng ao ước có cái nhà hơi rộng rộng giống vậy. Rồi Chúa cũng cho. Và chúng ta không bao giờ thỏa lòng trong điều đó. Những ngày mới đặt chân đến xứ sở này, ai nấy trong chúng ta ao ước một điều: phải chỉ có cái xe cũ thôi, mình đi làm, đi đây đi đó được rồi. Rồi Chúa cho một cái xe, rồi sau đó cái chiếc xe thứ hai, thì Chúa cho xe mới hơn chút, tốt hơn chút nữa. Quý vị thấy điều đó là cái nhu cầu bình thường của con người chúng ta. Những ngày đầu tiên giống như mọi người tôi mới qua thì một bộ đồ trên người đi xuống khỏi phi trường thôi. Và Chúa cho người này người nọ đem đến những bộ đồ. Rồi bây giờ chúng ta hãy coi lại cái tủ quần áo của chúng ta. Walk in closet, phải không? Đi vô trong cái rủ rộng tên thang, có thể làm cái phòng mình ngủ được. Mỗi lần đi làm, đi học, đi nhà thờ, bộ đồ này bằng xanh, tím, đỏ, vàng, bóc bộ đồ nào đây? Mình đi lựa từng bộ, mình không biết cái nào vừa ý. Mà những ngày trước đây chúng ta không có đồ để chúng ta lựa. Biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng ta qua vật chất mỗi ngày, phong quý vị. Cái điều nữa chúng ta cảm ơn Chúa, thực sự trong những cái ngày tháng qua, gần 2 năm trôi qua, thế giới và đất nước chúng ta cũng đối đầu về dịch lệ Covid. Đó là cái điều mà nhân loại đang bị khủng hoảng, sợ hãi. Chúng ta thấy đây là cái điều lớn lao vô cùng. Có điều rất là lạ mà tôi không hiểu, mà tôi biết là Chúa có cái quyền năng để quan phòng con cái của Chúa. Trong số ông bà anh chị em đây, hầu hết đều mắc cái bệnh Covid. Một số không muốn đi check, tại vì check đã lòi ra là sao? Người ta biết mình là cái bệnh đó kia, là cái bệnh kia, là cái bệnh đó là cái bệnh ta khủng hoảng đó. Nghe nói đến Covid, mắc Covid là tránh xa ra bao nhiêu bước rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, không một ai trong chúng ta có cơ hội để về với Chúa hết cả. Quý vị thấy đúng không? Không một ai. Có là trong Kinh Thánh Thi Thiên 103 là lời hồi nãy chúng ta đọc, thì nói như thế này: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen hay là cảm tạ Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ân huệ đó là gì? Không phải là vật chất nữa, không phải là áo quần nữa, không phải là nhà cửa nữa, không phải là xe cộ hay là thức ăn mỗi ngày trên bàn của chúng ta nữa, cũng không phải là sức khỏe nữa. Câu kế tiếp của câu Kinh Thánh đó như thế này: ấy là Ngài đã tha thứ các tội lỗi ngươi, chữa lành mọi bệnh tật. Quý vị thấy lạ lùng không? Về vật chất, Chúa biết chúng ta có nhu cầu, Chúa chăm sóc chúng ta hằng ngày. Và không những chúng ta được đủ ăn không thôi, mà còn dư dật đồ ăn nữa. Trong những ngày dịch lễ, Hội Thánh Chúa, cảm ơn Chúa, mình ao ước được làm là chương trình Food Bank những năm đầu tiên mình về đây làm. Và Chúa cho một số người tới để làm công việc Food Bank. Và mỗi thứ tư hàng tuần thì Hội Thánh Chúa mở rộng ra, và mọi người cần nhu cầu thì họ lái xe vòng qua 4 cái đường, góc đường của chúng ta, đường 26, qua cái đường Lama, qua đường 25, qua cái đường Marshall, quẹo vô cái Phật Kinh nhà thờ. Tại lúc đầu đi cửa trước, đi cái đường mà quý vị phạt vô nhà thờ, thì họ phải đậu xe tuốt ra đến đường Westwood, kia rất là xa. Và bởi vì đó chúng tôi nghĩ thôi, đi một vòng như thế này thì bớt cái đường. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ là như thế này: thức ăn khi phát ra, không một ai thiếu hết cả. Mỗi thứ tư như vậy, cả hàng 200 chiếc xe, 150 đến 200 chiếc xe chạy ngang qua, đi ngang qua và mở cái trân lên, và mọi người volunteer chắc thùng lên. Đủ hết mọi thứ, đủ hết những cái, không phải là đủ dùng cho một tuần. Và tôi nghĩ rằng nếu mà kiểu của người Á Đông của chúng ta, tôi nghĩ chắc ăn cả tháng không hết. Và hiện bây giờ quý vị biết chăng là đang còn khoảng 10 mấy 20 thùng ở ngoài kia, để ngoài đủ lạnh ngoài trời đó. Cho nên nếu mà chúng ta ra về ai cần thì nhớ đừng có lục, xách hết cái thùng bỏ lên xe. Tại vì chúng ta lục như vậy, cuối cùng tôi là người dọn dẹp, hay là chứ không phải quý vị. Ngày hôm qua, tại vì tôi biết ngày hôm nay Hội Thánh Mẹ cũng nhóm nữa, cho nên đồ ăn đem hơn nhiều bình thường, và những cái pallet để mà đem đoạn tới để đầy Phật Kinh thường thì có người tới lấy, nhưng mà hôm nay lễ họ không tới lấy. Cho nên tôi nói một số người giúp tôi để khiêng mấy pallet ra để ngoài cái gốc cây kia. Và vì trời lạnh rồi, mọi người làm từ sáng đến chiều, họ hết hơi hết sức, thấy tội nghiệp quá. Họ là những người volunteer tình nguyện. Và tôi ráng tôi làm na ra đến hồi tối vô, cả cái xương lên cái lưng, mà cái chỗ đó tôi bị nứt cái xương đó, bây giờ nó ê ẩm. Và tôi nghĩ là sáng nay tôi không còn có cơ hội đứng lên để mà chia sẻ nữa. Đau, đi của đau, lắc là đau. Và đồ ăn còn nhiều, mà những cái thùng đó chúng tôi phải đem vô. Tại hôm qua bị tuyết mưa mà để ngoài trời ướt, nó sẽ rách. Cho nên rồi chưa hết, thường là sáng sớm hôm nay á, sau cái Food Bank thì chúng ta order xe tới lấy rác, đem dục thùng, đem cái thùng thiệt bự. Mỗi tuần mình phải 2 chuyến đổ rác, cái thùng lớn đó mà 2 chuyến. Và thường thì tôi phải chờ Hải rồi Bảo hay là những người, mấy đứa con tôi chắc cái thùng vô rồi đứng lên nhúng, mặc dù mình cũng chẳng nặng gì, nhúng xuống để đổ đầy. Ngày hôm sau là hôm nay sáng họ lấy. Nhưng mà tôi biết tại vì hôm nay là ngày lễ cho nên họ cũng không tới lấy, cho nên chúng tôi cũng ráng đứng lên đạp xuống. Và cỡ đó cho nên tối hôm qua tôi nằm ê hết con người và tôi không có, tôi nghĩ là giống như cái cách đây bao nhiêu năm về trước tôi không đứng lên được. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi thấy giống như câu Kinh Thánh Thi Thiên 103, Ngài tha thứ các tội lỗi của mình và chữa lành mọi bệnh tật mình, giống như vậy. Chúa cho chúng ta được sự chữa lành, Chúa cho chúng ta có thức ân mỗi ngày trên bàn, biết bao nhiêu ân lành mà chúng ta không nói hết để cảm ơn Chúa. Và tôi tin chắc rằng không phải vì chúng ta đến một cái xứ sở này chúng ta phải làm những gì mà họ làm, mà trong thâm tâm của mỗi chúng ta, bao nhiêu lần ở trong cuộc sống chúng ta đã thầm nguyện một cái đấng nào đó, phải quý vị? Ông trời ơi, hãy cứu tôi ra khỏi cái điều này, giúp đỡ trong vụ việc kia. Không ai nghe mình, ông trời nghe mình. Và đó là cái ơn huệ lớn lao vô cùng. Đó là cái điều chúng ta không thể đếm hết được. Ngài không cứu chúng ta ra khỏi vật chất, sự thiếu thốn tạm thời đời này không thôi, mà Ngài cứu chúng ta ra khỏi cái gánh nặng của tội lỗi và kết quả của cái tội lỗi là sự chết. Xin Chúa cho ông bà anh chị em chính mình tôi mỗi năm đến, nếu mà Chúa chưa đến, chúng ta còn hưởng được cái ơn lành Chúa cho, thì hãy có thái độ giống như cái người phụ nữ này được tha thứ nhiều quá. Đó là Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi và chữa lành các bệnh tật ngươi. Cái điều đó không thôi thì chúng ta thấy đó là cái ơn lớn lao vô cùng. Quý vị ai đây, ai chưa bao giờ vô bệnh viện? Có không? Ủa? Thì tất cả mọi người bệnh nhân hết phải không? Trăng hả? Trăng chưa vô bệnh viện hả? Ủa thấy đưa cái tay. Lẹ cái giờ vô bệnh viện chưa lẹ? Nằm đó bao lâu? Hả? Bao lâu? Nhớ không? 10 ngày hả? Bây giờ mình nói nhẹ nhàng chút. Ở đây người ta làm bệnh viện giống như khách sạn. Cho nên tôi hay nói ở đây khách sạn mà cao nhất á, Houston khách sạn sang trọng á, quý vị vô đó là 5 sao thôi. Còn bệnh viện chúng ta nằm đó là khách sạn 10 sao rồi. Cô Lệ đã từng vô bệnh viện. Lệ từng vô bệnh viện. Ít nhiều trong chúng ta ai cũng có cơ hội vô thăm bệnh viện hết cả. Và khi chúng ta vô thăm, nằm trong đó được bác sĩ y tá chăm sóc rất là kỹ. Những người mà phụ nữ đây mà sanh đẻ vô bệnh viện, chúng ta thấy giống như là đúng là khách sạn vậy đó. Về cái bill nó cũng nhẹ nhàng lắm. Vài chục ngàn đến vài trăm ngàn cả triệu như không. Phải không quý vị? Nội cái chuyện sức khỏe không thôi, thì nếu mà Chúa không chữa lành cho chúng ta khỏi những tật bệnh, thì nếu mà Chúa chữa lành giống như các bác sĩ đã chữa cho chúng ta, thì cái bill mà chúng ta nợ Chúa chắc nhiều lắm, phải không quý vị? Nhiều lắm. Trong gần 2 năm Covid vừa qua, ba cái hãng dược lớn, năm vừa rồi họ kiếm vô cả hàng tỷ tỷ đô la, 36 tỷ. Từ đầu năm 2021 đến tháng 9 vừa rồi họ mới tính từng cái quarter đó, thì cái năm này không, họ là kiếm được 34 tỷ đô la. Đó là cái tiền thuốc thôi chứ không phải tiền bệnh viện. Nhưng mà Chúa đã chữa lành cho chúng ta rất là diệu kỳ. Chúa đã chữa lành chúng ta không một đồng, không một xu. Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta và Chúa chữa lành tất cả mọi bệnh tật của chúng ta. Chừng này không thôi để chúng ta biết ơn Chúa mỗi ngày như thế nào rồi. Thế nhưng ở trong con người chúng ta có những lúc chúng ta vô ơn. Ông bà ngày xưa họ nói câu như thế này: cứu vật Phật trả ơn. Của sao Hoàng Anh rành? Cứu gì? Cứu nhân là ai? Ủa sao ai cũng biết hết trơn vậy? Tại sao như vậy quý vị? Cứu người thì người trả oán, chứ không phải là trả ơn nữa. Tôi hy vọng rằng chúng ta đây không ai trả oán ai hết cả. Nhưng mà đôi lúc chúng ta vô tình mình không có biết ơn, thì đó là một hình thức giống như một phần nào mình trả oán, trách móc hờn giận. Con vật, tôi không biết nó có một cái linh cảm như thế nào, một cái connection để làm sao mà nó thấy được một người. Vừa rồi những cái YouTube chúng ta thấy một cái con voi con bị rớt xuống cái bụng bùn, voi mẹ ráng kéo lên, dùng cái vòi bốc lên, kéo lên, kéo lên và không được. Sau đó có những cái người họ đi qua, họ thấy họ chặt những cành cây, họ giục xuống cái bụng bùn, và nhờ đó con voi mẹ nó có cái sức để nó đứng, nó bám trụ và nó kéo cái con voi con lên được. Câu chuyện không dừng lại đó. Rồi họ đặt cái video như thế nào chúng ta không biết. Rồi thấy một ngày nọ, mấy cái con voi ở trong cái bầy voi nó hái những cái trái cây rừng, những cái bụi chuối rừng, những cái buồng chuối rừng, nó đem nó thả đầy cái xăng của cái người mà đã cứu con bằng những cái cành cây thả xuống thôi. Chúng ta không biết cách nào nó hiểu được, linh cảm được và nó làm được cái thái độ của người, của con vật biết ơn. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải đền đáp Chúa cái lễ nghi tiền bạc gì lớn lao hết cả. Chúa muốn chúng ta quay lại cùng Chúa với trong tình yêu thương. Thưa Chúa, con là một người tội nhân. Con biết ơn Chúa vì sự Chúa tha thứ, đến trên thế gian, chết trên tội lỗi, chết thay tội lỗi cho chúng con và đền tội cho con. Tấm lòng tiếp nhận Chúa, đó là một thái độ biết ơn của chúng ta. Đủ rồi. Ông các quý vị, ông bà anh chị em. Amen. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nhau. Chúng ta sẽ có một bài hát cảm tạ, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Và sau đó thì chúng ta có thời giờ để chúng ta xuống ăn tối với nhau. Thì chúng ta ao ước có thời giờ chúng ta hàn huyên. Cảm ơn Chúa, chúng tôi thấy những người bạn rất là lâu. Ông bà Hữu, cô Huyền, cô Cầm nữa phải không? Phải cô Cầm không? Cô Cầm. Cảm ơn Chúa. Những người bạn có cơ hội đến đây với chúng ta tối hôm nay. Đây là bài hát ngắn gọn thôi. Bài hát này đúng một năm qua. Ở phía dưới các bạn thả dùm cái màn xuống để cho hội thánh chúng ta sẽ hát chung với nhau bài này. Cuối tháng 10 năm 2020, Bình An nó nói con khó chịu quá, con phải đi bác sĩ test COVID positive. Sau đó đến Khôi, sau đó đến Phước Nguyên, sau đó đến Bảo Lộc. Tôi nói cảm ơn Chúa tôi không bị sao, mà tôi sau đó tôi cũng bị dính luôn. Có sao. Và cảm ơn Chúa, trong khi mà nằm ở trên cái giường bệnh, tôi có 3 đêm trải qua, mấy đứa con tôi 1 tuần lễ, và không ai phải đi đến bệnh viện hết cả. Và cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Chúa. Và tôi cũng thấy được điều này, Chúa có quyền để Chúa cho phép chúng ta bị bệnh tật, nhưng mà Chúa có quyền để cho chúng ta được sự chữa lành. Và qua đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta quyền năng như thế nào, để chúng ta thêm lòng tạ ơn Chúa. Và trong những ngày nằm trong cái giường của tôi chứ không phải là bệnh viện, thì Chúa là cho tôi được có cái tấm lòng tâm tình với Chúa và cảm ơn Chúa bằng bài hát. Chúng ta sẽ cùng nhau ca ngợi Chúa trong thời giờ này. Về trong lúc khó khăn, trong lúc hiểm nguy, trong lúc chết chóc đối diện với sự chết, với bệnh tật, Chúa vẫn cho bình an. Và cảm ơn Chúa, sao hơn hết thì Chúa là cho sự chữa lành.